Điều thuận lợi thứ ba là ngôn ngữ thích hợp. Trong khi hành thiền, lời nói thích hợp được giới hạn, không nên nói quá dài dòng, chỉ nói những vấn đề quan trọng và cần thiết. Chú giải ghi rõ, nghe pháp là ngôn ngữ thích hợp. Chúng ta có thể kể vào đây việc trình pháp với thiền sư, hoặc khi có điều gì trở ngại trong việc hành thiền thì hỏi ý kiến thiền sư để thiền sư điều chỉnh, hầu dễ dàng tiến bước trên đường thiền. Nhưng nên nhớ là cái gì quá nhiều thì không tốt. Như có lần tôi dạy ở một nơi, ở đó có những cây kiểng, người thị giả của tôi tưới nước quá nhiều nên lá cây bị rụng hết. Tương tự như vậy, trong khi hành thiền mà bạn bàn luận giáo pháp quá nhiều cũng không tốt. Những bài pháp của thiền sư cũng được ấn định một thời gian vừa phải, như 1 đến 1 giờ rưỡi chẳng hạn, đừng quá nhiều hơn. Một bài pháp thuyết cho thiền sinh phải được thẩm định xem có đem lại lợi ích cho họ về 2 điểm sau đây hay không. Thứ nhất là sau khi nghe bài pháp này, khiến cho tâm định đã có càng phát triển thêm. Thứ hai là sau khi nghe bài pháp này, khiến phát sinh tâm định chưa có. Nếu sau khi xem xét mà thấy không có được 2 điểm thuận lợi trên thì phải tránh đi. Có lẽ thiền sinh trong một khóa thiền tích cực, dĩ nhiên là nên tránh nói chuyện càng nhiều càng tốt, nhất là chuyện thế sự. Ngay cả việc bàn luận giáo pháp cũng không thích hợp trong lúc hành thiền tích cực. Nên tránh tranh luận về giáo pháp giữa các thiền sinh trong khóa thiền. Dĩ nhiên là trong khóa thiền không nên nói chuyện hay bàn thảo về thức ăn, chỗ ở, công việc, chính trị, kinh tế, vân vân. Dĩ nhiên, khi có chuyện thực sự cần thiết thì nên nói, nhưng cũng không nên vượt quá những gì cần nói. Bạn cũng phải chánh niệm vào tiến trình nói nữa. Trước tiên là ý muốn nói. Tư tưởng sẽ khởi sinh trong tâm về những gì cần nói và phải nói như thế nào. Bạn nên ghi nhận và nên niệm thầm mọi tư tưởng khởi sinh, tâm chuẩn bị nói, và sau đó tác động nói, bao gồm những chuyển động vật chất, sự chuyển động của môi và mặt, những cử chỉ đi kèm, đều là đề mục để chánh niệm. Vài năm trước đây, ở Miến Điện, có một ông công chức cao cấp. Vừa mới về hưu, ông ta là một Phật tử rất hăng hái. Ông ta đã đọc nhiều kinh điển và văn chương qua những bản dịch sang tiếng Miến, và cũng có bỏ ra một ít thời gian để hành thiền. Việc hành thiền của ông không mạnh lắm, nhưng ông có nhiều kiến thức tổng quát và muốn dạy. Bởi thế, ông trở thành một vị thầy. Một hôm, ông đến thiền viện ở Rangoon để hành thiền. Khi hướng dẫn thiền sinh, tôi thường giảng giải việc thực hành và sau đó so sánh những điều tôi hướng dẫn với kinh điển, cố gắng giải thích và dung hòa những điểm có vẻ khác nhau. Vị cựu công chức này bắt đầu hỏi tôi, những điều trích dẫn ở trên do kinh sách nào vậy? Tôi nhã nhặn khuyên ông ta là nên bỏ qua những điểm đó đi và hãy tiếp tục hành thiền. Nhưng ông không quên được. 3 ngày liên tiếp, ông đều làm như vậy trong mỗi lần trình pháp. Cuối cùng, tôi hỏi ông ta, tại sao ông đến đây? Ông đến đây để học hay để dạy tôi? Đối với tôi, dường như ông ta chỉ đến đây để khoe kiến thức tổng quát của ông, chứ không phải để hành thiền. Ông ta trả lời yếu đuối, tôi đến đây để học, và Ngài là Thầy. Tôi nói, Tôi đã cố gắng nhỏ nhẹ bảo cho ông biết điều này từ 3 hôm nay. Nhưng bây giờ tôi phải nói thẳng với ông. Ông giống như một mục sư. Nhiệm vụ chính là đứng làm đám cưới cho cô dâu và chú rể. Một hôm, đến lượt chính ông mục sư cưới vợ. Thay vì đứng chỗ chàng rể đứng, ông lại lên bục thờ và hướng dẫn lễ cưới trước sự ngạc nhiên của khách tham dự. Nghe xong, ông cựu công chức nhận ra khuyết điểm của mình. Ông xin lỗi và sau đó trở thành một thiền sinh trung thuận. Một thiền sinh muốn thấy giáo pháp không nên có thái độ như vị công chức trên. Thực vậy, kinh điển có dạy rằng dầu bạn học hành giỏi giang và kinh nghiệm đến đâu, nhưng trong thời gian hành thiền phải có thái độ như mình không thông hiểu gì về lĩnh vực sở trường của mình mà phải luôn luôn vâng lời thiền sư. Trong chiều hướng này, tôi muốn chia sẻ với các bạn một thái độ mà tôi đã cố tập luyện ngay từ lúc còn nhỏ. Khi tôi không rành về lĩnh vực nào thì tôi không xen vào. Ngay cả khi tôi thành thạo và có thẩm quyền cũng như từng trải về một lĩnh vực nào đó, nhưng nếu không có lời yêu cầu thì tôi cũng không xen vào. Điều kiện hỗ trợ thứ tư là người thích hợp. Người thích hợp phần lớn liên quan đến thiền sư. Nếu một vị thiền sư có khả năng hướng dẫn giúp thiền sinh tiến bộ, phát triển định tâm đã có hay tạo nên định tâm chưa phát sinh thì đó là một thiền sư thích hợp. Hai khía cạnh khác về người thích hợp là sự hỗ trợ của cộng đồng giúp cho thiền sinh và thái độ của thiền sinh đối với các vị đã hỗ trợ mình. Trong một khóa thiền tích cực, thiền sinh phải cần có nhiều hỗ trợ để dễ dàng phát triển chánh niệm và định tâm. Thiền sinh tránh xa mọi việc thế sự. Bởi thế, thiền sinh cần có những người bạn có thể làm giúp cho họ những công việc như đi sắm sửa vật dụng, thức ăn, sửa soạn chỗ ở, vân vân. Vì nếu để thiền sinh làm những công việc này trong khi đang hành thiền tích cực thì tâm thiền sinh sẽ tán loạn. Về phần thiền sinh, khi đã sống chung với một tập thể đông người thì cũng phải xét xem những hành động của mình có ảnh hưởng bất lợi đến việc hành thiền của những người khác không. Cử chỉ thô tháo hay gây tiếng động có thể quấy rầy người khác. Điều mà thiền sinh cần nhớ nằm lòng là nên nghĩ đến người khác, tôn trọng người khác. Điều hỗ trợ thứ năm là thực phẩm. Thức ăn thích hợp là một sự hỗ trợ lớn lao cho sự tiến bộ của thiền sinh. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng không phải dễ dàng thỏa mãn điều này, bởi vì thiền sinh quá đông, thực phẩm nấu chung cho mọi người, không phải cho riêng từng cá nhân, nên dầu sao cũng không thể nào thích hợp cho từng người được. Vì vậy, tốt nhất là thiền sinh phải có thái độ thích ứng với hoàn cảnh, là có cái gì ăn cái nấy, không đòi hỏi gì cả. Nếu việc hành thiền thực sự bị quấy động vì việc ăn uống không hợp khẩu vị thì cũng nên kịp thời điều chỉnh. Câu chuyện Matika Mata. Một lần nọ có 60 vị sư hành thiền trong rừng. Bà thiện tín hộ độ cho các thầy là bà Matika Mata, một thiện tín nhiệt thành. Bà cố gắng tìm hiểu các vị sư thích ăn gì và hàng ngày nấu đầy đủ thức ăn cho các thầy. Một hôm, Matika Mata hỏi các nhà sư là liệu cư sĩ có thể hành thiền như các thầy được không. Các nhà sư trả lời được và dạy cho bà cách hành thiền. Bà mừng rỡ và về nhà bắt đầu hành thiền. bà duy trì việc hành thiền ngay cả lúc bà nấu ăn và làm công việc nhà. Cuối cùng, bà đắc quả thánh A-na-hàm. Và nhờ phước báo tích tụ từ các kiếp trước, bà có thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông, nghĩa là bà có thể nghe xa ngàn dặm và hiểu được tâm người khác. Rất thỏa thích với kết quả mình đã đạt được và lấy làm biết ơn các vị sư đã chỉ dẫn cho mình, bà Matika Mata tự nhủ: pháp bảo ta chứng ngộ thật là kỳ diệu. Ta là một người bận rộn, mặc dầu phải làm các công việc trong nhà và nấu thức ăn cho các nhà sư hàng ngày, mà ta còn có thể thấy pháp bảo. Chắc rằng các nhà sư tiến bộ hơn ta nhiều. Với nhãn thông, bà xem xét sự tiến triển về thiền của các nhà sư và thấy rằng các thầy chẳng có thầy nào đạt được lấy một chút tiến bộ trong thiền minh sát. Bà Matika Mata dùng thần thông để tìm hiểu lý do và thấy rằng không phải do chỗ ở hay vì các thầy không thể sống chung với nhau, mà vì không có đồ ăn thích hợp. Vài thầy thích chua, các thầy khác thích mặn, một số thích ớt, một số thích bánh, và một số lại thích rau trái. Nhớ ơn các nhà sư đã chỉ dẫn cho mình cách hành thiền và đạt được kết quả, bà Matika Mata bắt đầu nấu thức ăn thích hợp với khẩu vị của từng thầy. Kết quả là tất cả 60 vị đều đắc quả A-la-hán trong một thời gian ngắn sau đó. Sự đắc đạo nhanh chóng và sâu xa, cũng như sự thông minh và lòng biết ơn của bà Matika Mata, đã mang lại cho ta một gương tốt đẹp cho cha mẹ, cũng như những người đã bỏ công ra giúp đỡ cho người hành thiền. Mặc dầu phải bỏ công sức để giúp đỡ người khác, nhưng vẫn không cần phải bỏ việc hành thiền của mình. Trong khi giúp đỡ người khác, ta vẫn có thể hành thiền để đạt được những kết quả cao sâu hơn. Trong phần nói về thực phẩm này, tôi muốn đề cập đến vấn đề ăn chay. Nhiều người cho rằng ăn chay để khỏi phạm giới. Trong Phật giáo không hề có quan niệm ăn chay sẽ dễ giải thoát. Đức Phật không hề cấm đoán việc ăn cá thịt. Đức Phật chỉ quy định một vài điều kiện về việc ăn thịt cá. Chẳng hạn, con vật không phải bị giết với mục đích dành riêng cho mình ăn, vân vân. Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Đức Phật đặt ra luật cấm ăn thịt cá, nhưng Đức Phật sau khi thẩm định đã từ chối lời yêu cầu. Vào thời kỳ Đức Phật cũng như ngày nay, phần đông ăn cá thịt và rau trái hỗn hợp. Chỉ có những người Bà La Môn hay những người thuộc giai cấp cao là ăn chay. Khi nhà sư đi khất thực để sống, nhà sư phải nhận mọi thứ thực phẩm của các giai cấp thí chủ khác nhau. Nếu phân biệt thức ăn chay mặn thì trái với tinh thần khất thực này. Hơn nữa, cả hai Bà La Môn và những người thuộc giai cấp khác đều có thể gia nhập tăng hay ni đoàn. Đức Phật nói đến vấn đề chay mặn cũng nhằm ám chỉ đến các giai cấp này. Như vậy, không phải tự thúc buộc mình vào việc ăn chay khi thực hành thiền minh sát. Dĩ nhiên, có một sự quân bình về rau trái và cá thịt có lợi cho sức khỏe. Nếu bạn muốn ăn chay vì lòng từ bi thì đó cũng là một điều thiện thôi. Mặt khác, nếu vì lý do sức khỏe, nhất là một số bạn cần phải có một số chất bổ dinh dưỡng chỉ có trong thịt cá, thì cũng cần nên ăn cá thịt. Không có vấn đề tội lỗi trong việc ăn cá thịt, cũng như ăn cá thịt cũng chẳng làm hại hay cản trở gì đến việc hành thiền. Dĩ nhiên, vấn đề ăn uống tùy thuộc vào ý thích và quan niệm riêng từng người. Nếu bạn muốn ăn chay thì cứ ăn chay, muốn ăn mặn thì cứ ăn mặn, việc luyện tâm là chính, không nên chỉ trích nhau về chai mặn. Điều kiện hỗ trợ thứ sáu là khí hậu. Con người có khả năng kỳ diệu để chịu đựng mọi hoàn cảnh và thời tiết. Vấn đề lạnh nóng chẳng là một trở ngại. Trong mọi thời tiết, ta đều có phương cách để thích ứng và tạo ra sự thoải mái cho mình. Chính cơ thể chúng ta cũng có những phản ứng để điều hòa, thích ứng với thời tiết nóng lạnh. Khi thời tiết quá khắc nghiệt, vượt ngoài khả năng thích ứng và điều hòa của cơ thể, và nhất là vượt quá khả năng chịu đựng của hành giả và trở ngại cho việc hành thiền, thì tốt hơn nên hoặc là dùng khả năng nhân tạo để biến đổi hoàn cảnh, như nóng quá thì dùng quạt máy, dùng máy điều hòa không khí vân vân, hoặc tìm nơi có khí hậu thích hợp. Không thể tham nhẫn thì viễn ly vậy. Điều kiện hỗ trợ thứ bảy là tư thế trong lúc hành thiền. Tư thế ở đây muốn nói đến bốn tư thế thông thường: đi, đứng, ngồi, nằm. Ngồi là tư thế tốt nhất trong thiền chỉ hay là thiền vắng lặng. Trong thiền minh sát thì hai tư thế ngồi và đi được hành thường xuyên. Khi việc hành thiền đã tiến triển tốt đẹp và thiền sinh đã có đà thì tư thế không thành vấn đề nữa, tư thế nào cũng đều thích hợp. Thiền sinh mới nên tránh tư thế đứng hay nằm. Tư thế đứng có thể đem lại mệt mỏi và đau trong một thời gian ngắn. Tư thế nằm dễ sinh ra buồn ngủ. Ở tư thế nằm không có nhiều tinh tấn trong việc duy trì tư thế, và tư thế nằm cũng quá thoải mái nên dễ sinh ra buồn ngủ. Hãy tự kiểm xét để xem bạn có đủ 7 yếu tố thuận lợi trên hay không. Nếu không đủ, hãy cải thiện dần dần để việc hành thiền được tiến triển tốt đẹp. Nếu những điều kiện cần phải thực hiện nhằm đem lại sự tiến bộ cho bạn trong việc hành thiền thì cần phải thực hiện, đừng ngại ngùng cho rằng đó là đòi hỏi quá đáng, vân vân. Nguyên nhân thứ năm giúp cho ngũ lực được mạnh mẽ là nhớ lại những điều kiện đã đem lại thuận lợi cho việc hành thiền trong quá khứ. Nhớ lại những hoàn cảnh hay điều kiện gì ở quá khứ đã giúp cho mình đạt được chánh niệm và định tâm cao, có thể tạm gọi là điều kiện định tâm tối thuận. Như chúng ta đã biết, việc hành thiền của chúng ta có lúc lên lúc xuống, có khi chúng ta vượt lên đến đỉnh mây của việc thiền, cũng có lúc chúng ta chán nản, xuống tinh thần, loạn tâm và bị chi phối đủ mọi loại phiền não. Sử dụng điều kiện định tâm tối thuận có nghĩa là lúc hành thiền của ta lên đến đỉnh mây, tâm chánh niệm rất mạnh, định tâm cao. Bạn nên nhớ lại những điều kiện gì đã giúp ta đạt được như thế. Tâm ta đã được điều hành như thế nào để đạt được trạng thái tốt đẹp này? Hoàn cảnh đặc biệt nào đã giúp ta được như vậy? Lần sau, nếu bạn lâm vào tình trạng khó khăn, thì hãy nhớ lại những điều kiện định tâm tối thuận trước đây để vượt qua tình trạng đen tối này. Điều kiện thứ sáu để giúp cho ngũ lực được phát triển đó là phát triển những yếu tố dẫn đến giác ngộ, hay là bảy nhân sanh quả bồ đề, hay là thất giác chi. Cách thứ sáu làm cho ngũ lực mạnh mẽ là phát triển những yếu tố dẫn đến giác ngộ hay bảy nhân sanh quả bồ đề hoặc thất giác chi, đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, thư thái giác chi, định giác chi và xả giác chi. Những trạng thái tâm hay tâm sở này là nguyên nhân chính đưa đến giác ngộ đạo quả. Khi chúng hiện diện trong tâm thiền sinh thì thời điểm giác ngộ gần kề. Hơn nữa, thất giác chi còn được gọi là đạo và quả tâm. Khi thiền sinh giác ngộ chân lý hay giác ngộ niết bàn, thì một tâm phát khởi trong họ gọi là đạo tâm, tiếp theo đó là quả tâm. Đó là những gì xảy ra khi tâm chuyển sự chú ý của nó từ thế giới điều kiện sang niết bàn, thực tại vô điều kiện. Kết quả của sự chuyển tâm này là phiền não được nhổ gốc rễ, và tâm từ nay không còn giống như trước nữa. Khi hành thiền để tạo điều kiện cho đạo và quả tâm, thiền sinh hiểu biết bảy nguyên nhân phát sinh quả bồ đề hay thất giác chi, có thể dùng chúng để quân bình việc hành thiền của mình. Dùng tinh tấn giác chi, hỷ giác chi và trạch pháp giác chi để nâng đỡ tâm khi tâm bị thối chuyển xuống tinh thần, và dùng thư thái giác chi, định giác chi và xả giác chi để an định tâm khi tâm quá phấn chấn. Giác chi, định giác chi và xả giác chi để an định tâm khi tâm quá phấn chấn. Nhiều lần thiền sinh cảm thấy xuống tinh thần và nản chí, chẳng có chánh niệm, nghĩ rằng việc hành thiền của mình đang xuống dốc một cách tệ hại. Chánh niệm không đủ khả năng để bắt đề mục như trước đây. Và lúc này, thiền sinh phải cần thoát ra khỏi tình trạng này và thắp sáng tâm lên. Thiền sinh phải tìm sự khích lệ và hứng khởi. Một cách để khích lệ và làm tâm hứng khởi là nghe những bài pháp thích hợp. Một bài pháp có thể giúp phát sinh hỷ lạc, hay có thể kích thích sự tinh tấn, hoặc đào sâu trạch pháp giác chi, cung ứng sự hiểu biết về việc hành thiền. Ba giác chi, hỷ, tinh tấn và trạch pháp hỗ trợ đắc lực để đương đầu với sự thối chí và xuống tinh thần. Khi nghe được một bài pháp khích lệ, đem lại hỷ, tinh tấn hay trạch pháp, bạn nên lợi dụng cơ hội này, cố gắng chú tâm một cách rõ ràng trên đề mục hành thiền, để cho đề mục hiện rõ ràng trong tâm. Và những lúc khác, thiền sinh có thể có những kinh nghiệm khác thường, hay vì một vài lý do gì đó, thiền sinh có thể thấy mình ngập tràn phấn khởi và hỷ lạc, tâm trở nên quá mẫn và quá phấn chấn. Trong một khóa thiền, bạn có thể nhận ra loại thiền sinh này. Họ tỏ vẻ tươi tỉnh và quá hăng hái, đi vòng vòng như người đi trên mây. Vì quá tinh tấn, tâm trượt khỏi đề mục, tâm không thể tập trung vào những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Sự chú tâm đụng đề mục một tí thì ngay tức khắc lại đổi hướng và đi nơi khác. Nếu bạn cảm thấy mình quá phấn chấn, nên hồi phục sự quân bình bằng cách khai triển ba giác chi là thư thái, định và xả. Phương cách khởi đầu tốt đẹp là phải ý thức rằng năng lực của bạn đã quá tội, và tự nhủ, có gì mà phải vội vã, giáo pháp sẽ tự hiển lộ, ta nên ngồi xuống theo dõi một cách tỉnh thức và thoải mái. Đó là cách để kích thích sự thư thái. Rồi một khi năng lực nóng bỏng của bạn đã được mát và nguội đi, bạn có thể bắt đầu tập định tâm. Phương pháp thực tiễn là thu hẹp các đối tượng tập trung tâm ý. Thay vì ghi nhận nhiều đề mục, hãy giảm bớt mà chỉ tập trung vào một số ít đề mục thôi, tâm sẽ sớm trở lại tình trạng bình thường, từng bước chậm rãi, thoải mái. Cuối cùng, khi tâm đã có sự quân bình, hãy dỗ dành trấn an nó bằng cách tự phản tỉnh. Bạn có thể tự nhủ như sau: là một người hành thiền thì ta không được quá ưa thích hay quá quý chuộng điều gì cả, chẳng có gì phải hấp tấp vội vã. Hãy thư thả, thoải mái, ta chỉ có một việc phải làm là theo dõi một cách chánh niệm những gì dù tốt dù xấu xảy ra mà thôi. Nếu bạn có thể giữ tâm thăng bằng, sự phấn khích đã được xoa dịu, tinh thần yếu đuối đã được nâng lên, thì chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn, trí tuệ sẽ tự hiển lộ. Thực vậy, người có đủ khả năng nhất để điều chỉnh sự bất quân bình trong việc hành thiền của một thiền sinh là một vị thiền sư có đủ thẩm quyền. Nếu vị thiền sư thường xuyên hay đều đặn theo dõi thiền sinh qua các buổi trình pháp, thì thiền sư có thể nhận ra và kịp thời điều chỉnh nhiều tình trạng thái quá mà thiền sinh đang gặp phải. Tôi muốn nhắc thiền sinh là đừng bao giờ chán nản, xuống tinh thần khi thấy việc hành thiền của mình có gì bất ổn và không tiến triển. Thiền sinh cũng như những em bé, các em bé thì phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển để trưởng thành. Khi trẻ em chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác như mọc răng hay dậy thì, vân vân, thì nó phải trải qua những biến chuyển về sinh lý và tâm lý. Lúc bấy giờ, dường như chúng dễ cáu kỉnh và khó dạy. Một người mẹ thiếu kinh nghiệm sẽ băn khoăn lo lắng về đứa trẻ trong suốt các giai đoạn thay đổi này. Nhưng thực ra, nếu trẻ con không trải qua sự đau khổ khó khăn này, thì chúng sẽ không trưởng thành được. Trẻ con bỗng nhiên trở nên buồn bã, khó chịu, thường là dấu hiệu cho thấy chúng đang phát triển. Vậy nếu bạn thấy việc hành thiền của mình bị xuống dốc, thì đừng lo lắng băn khoăn gì cả. Bạn cũng như đứa trẻ đang chuyển từ một giai đoạn này sang một giai đoạn khác để phát triển mà thôi. Yếu tố thứ bảy giúp cho ngũ lực phát triển là dũng cảm tinh tấn. Bạn hãy nỗ lực tinh tấn, như thể bạn muốn hy sinh thân thể và tính mạng này để hành thiền không gián đoạn. Điều này có nghĩa là bớt quan tâm vào cơ thể chúng ta như thói quen thường lệ. Thay vì bỏ thời giờ vào việc làm đẹp và cung phụng đủ nhu cầu để thỏa mãn sự tham ái lớn lao của chúng ta, hãy dùng năng lực này càng nhiều càng tốt vào việc hành thiền. Mặc dù hiện tại bạn cảm thấy mình còn trẻ, nhưng cơ thể chúng ta sẽ hoàn toàn vô dụng khi chết đi. Cái xác hư thối kia còn có công dụng gì? Thân thể ta chẳng khác nào một cái bình dễ vỡ. Khi nó còn nguyên vẹn thì ta có thể sử dụng được, nhưng một mai khi chúng bị vỡ, bị bể rồi, còn có thể sử dụng nó vào được việc gì nữa không? Khi còn sống và còn đầy đủ sức khỏe, chúng ta còn có cơ hội tốt để hành thiền. Hãy cố gắng gạn lọc ra cái tinh túy hữu dụng và đáng giá của cơ thể trước khi nó trở thành một cái xác trơ vô dụng. Nên cố gắng nhạy bén, thông minh, duy trì cơ thể này trong điều kiện tốt để có thể tiếp tục việc hành thiền. Bạn có thể hỏi rằng, có thể gạn lọc ra từ thân thể này thứ gì đây? Các nhà khoa học đã tìm ra giá trị thị trường của những chất trích ra từ cơ thể con người như sắt, vôi, vân vân. Tôi tin rằng toàn thể các chất trích ra không đáng giá hơn $1. Trong khi đó, tiền chi phí cho việc trích xuất ra các chất này lớn hơn nhiều. Nếu không trích xuất ra thì cơ thể này chẳng có giá trị gì ngoài việc làm phân bón đất. Nếu các cơ phận trong cơ thể người chết có thể ghép cho người khác, ghép cho người còn sống, thì đó là một chuyện tốt. Nhưng như vậy thì chẳng qua sự vô dụng của cơ thể này còn được đình hoãn lại thêm một thời gian mà thôi. cơ thể này là một đống rác dơ bẩn đáng gớm. Dưới con mắt của người thường thì đống rác vô giá trị, nhưng người khôn ngoan có thể hiểu biết giá trị tái tạo của nó. Họ có thể lấy từ đống rác này những vật dơ dáy hôi hám rồi rửa sạch và dùng lại. Nhiều người đã trở thành triệu phú nhờ vào việc tái tạo các đống rác này. Tuy nhiên, từ đống rác mà ta thường gọi là thân thể này, chúng ta có thể lấy ra vàng bằng cách thực hành giáo pháp. Loại vàng đầu tiên là giới luật. Giới luật giữ cho thân trong sạch. Sau đó, ta có thể lấy các loại vàng khác: tín, tấn, niệm, định, huệ. Khi ngũ lực được khai triển tốt, tâm có đủ khả năng để chống lại tham sân si. Một người có tâm thoát khỏi mọi đau khổ ức chế này sẽ có được một hạnh phúc và bình an tuyệt diệu. Sự bình an hạnh phúc tuyệt diệu.